Si nous nous harmonisons avec ce monde céleste, notre conscience se développera de plus en plus, notre compassion s'agrandira et nous verrons la valeur infinie de notre âme indestructible. Un pratiquant du non-être ne fait que les choses nécessaires. Il médite pour purifier son énergie, rétablir l'ordre de son fort intérieur et revenir au vide du vide qui est éternel, indestructible. Nous devons prendre conscience que nous sommes le seul responsable de nous-mêmes. Personne ne peut nous aider. Un pratiquant du non-être pratique par la volonté, par l'énergie spirituelle, pour pouvoir dégager les énergies impures de son organisme et voir ce qu'est l'infini. Même si nous pratiquons par les actions, ce ne sera pas suffisant. Un pratiquant spirituel du non-être déplace le cœur terrestre au sommet de la tête. C'est le cœur spirituel qui est très sensible, qui s'harmonise avec tous. Les débutants ne savent pas ce qu'est l'énergie spirituelle. Mais après un certain temps de pratique, ils sentiront un flux d'énergie qui tire au sommet de leur tête. Certains ont critiqué le groupe du non-être, mais ceux qui ont pratiqué reconnaissent que c'est grâce à cette méthode qu'ils se sont éveillés et qu'ils ont pu éliminer leurs perturbations. Seul Dieu peut nous initier à la voie spirituelle et peut juger notre vie de perfectionnement. En pratiquant cette méthode, nous ne dépendons pas du maître spirituel, nous sommes le seul responsable de nous-mêmes. Si nous touchons un cadavre, il ne sent rien. Ça veut dire que l'énergie a quitté le corps, l'énergie est le plus important. En pratiquant la voie spirituelle, nous devons croire en notre propre capacité, fortifier notre courage et non pas se reposer sur autrui. Nous devons accepter notre maladie qui est née de nos mauvais caractères et nous devons nous repentir pour devenir un médecin à 60% pour nous-mêmes. Nous allons guérir nos maladies à 60%. Les gens de la terre ne comprennent pas la loi de cause et effet et se plaignent. Un pratiquant spirituel ayant compris cela ne fait que encourager ces gens malades afin qu'ils prennent conscience de leur âme et qu'ils s'élèvent dans le courage pour guérir leur propre maladie. Le chemin d'évolution est infini. Nous devons nous perfectionner sans arrêt. Un pratiquant spirituel, même illuminé, ne se nomme jamais qu'il est Bouddha, mais il pratique sans arrêt. Tout le monde peut devenir Bouddha. L'énergie du monde céleste et l'énergie du monde terrestre, l'univers constitue un palais qui est ce corps dans lequel les chemins sont très sinueux. Mais si les deux énergies yin et yang se sont harmonisées, cela constitue le mot Bouddha. C'est le principe qui constitue l'univers entier. Si nous nous orientons vers l'univers, nous vivrons dans la bodhéité, alors nous devenons de plus en plus légers, nous vivrons dans la concorde, dans l'harmonie, pour aider les êtres humains impurs qui sont en quête de la vérité, et non pas pour les opprimer. Le Bouddha revient au vide du vide, il n'a plus de nom. Sur terre, les gens tournent seulement autour des passions et rigueurs égocentriques. Ils comparent cette personnalité avec une autre et disent qu'une telle personnalité est supérieure à une autre, qu'ils ont pu rencontrer et apprendre avec une telle ou telle personnalité. Mais s'ils ne pratiquent pas, ils ne réussiront jamais. C'est pourquoi nous devons pratiquer, nous ne devons pas nous reposer sur n'importe qui, car n'importe quelle personne illuminée a pratiqué pour réussir. Alors nous devons pratiquer dans le juste milieu pour réussir. Alors j'espère que aujourd'hui nous avons l'occasion de discuter et que je pourrai répondre à vos questions sur la pratique. Car je suis le prédécesseur, je peux vous montrer le chemin pour que vous pratiquiez. Vous devrez poser ouvertement vos questions afin que les pratiquants du non-être puissent apprendre davantage. Et à ce moment-là, ils voient clairement qu'ils ont une mission. Nous devons pratiquer pour rechercher notre lucidité. Nous avons des corps physiques identiques, mais nous avons des principes conscients différents, car nous avons des existences spirituelles antérieures différentes. Nous avons donc l'occasion de discuter et d'apprendre aujourd'hui. Nos frères et sœurs du non-être doivent savoir que notre corps, qui est ce microcosme, s'harmonise constamment avec l'univers. Notre principe conscient s'harmonise toujours avec l'univers et ne s'arrête pas de fonctionner. Seule l'énergie a la capacité de nous aider à faire cela. Notre principe conscient, notre énergie, s'harmonise et évolue jusqu'à l'endroit éternel de l'âme. C'est la véritable libération. Nous avons appris à l'école de la vie, à travers la loi de l'action et de la réaction de la vie, à travers nos propres mauvais caractères, nos propres mauvaises actions. Aujourd'hui, nous nous repentissons, nous nous corrigeons. Ensuite, nous deviendrons de plus en plus lucides. Plus nous abandonnons nos impuretés, plus nous devenons lucides et notre âme évoluera vers un endroit merveilleux, le vide du vide. À ce moment-là, nous sommes des immortels sur Terre. Nous prenons conscience que l'âme est immortelle et que les richesses matérielles sont provisoires. Nous ne disputons plus les richesses matérielles. Dieu a donné beaucoup de lucidité, beaucoup de théories spirituelles aux êtres humains, mais il n'attend que nous pratiquions pour revenir nous présenter devant lui avec notre légèreté, notre harmonie et non pas notre agitation. Nous devons persévérer sur notre chemin d'évolution car nous sommes toujours testés pour voir si nous conservons encore nos mauvais caractères ou non. Le monde d'en haut nous teste sans arrêt, teste notre lucidité, teste notre équilibre avant de nous laisser pénétrer dans le groupe du non-être. Alors, nous devons nous efforcer pour pratiquer, de concentrer notre énergie pour pouvoir être admis dans le groupe du non-être. Tout dépend de l'énergie. Nous nous adapterons au niveau d'énergie correspondant à notre niveau d'énergie après notre mort. Nous descendons en enfer si notre énergie spirituelle est trop faible. C'est la loi que Dieu a établie. C'est pourquoi, dans cette méthode, je vous ai toujours exhorté de concentrer votre énergie pour que vous accédiez à un monde plus élevé, plus lucide. À ce moment-là, vous verrez le merveilleux de la science ésotérique du non-être qui est dissimulée en vous. Vous utiliserez votre volonté infinie, vous mènerez la vie de perfectionnement dans le calme, et vous ne serez plus seul et perdu. Je vous remercie sincèrement de votre présence.
Vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser ouvertement pour apporter votre contribution à cette réunion.
Học thì phải hỏi.
Kính thưa thầy, theo cái phương pháp pháp lý của vị Phật thượng vị Phật pháp thì theo Đức Công Tư nói rằng ai nắm được cái pháp ấy ngồi thì sẽ được như Đức Công Tư và thầy như Đức Thầy. Nhưng chúng con ở mặt say, nhiều người cũng cố gắng tu tập mà đến bây giờ cũng chưa thấy có cái kết quả nào mỹ mãn như thấy được Môn Ni Châu hay là xuất hồn hay xuất vía. Thì chúng con truy tầm tìm kiếm nguyên lý, nguyên nhân nào chúng con không gặp được như mục đích ít nhất là thấy Môn Ni Châu. Con xin thầy cho chúng con biết.
D'après ce que Monsieur Tu a dit, si nous saisissons cette assise spirituelle,
et si nous pratiquions comme il faut cet ascèse spirituel, nous avons parvenu à l'état que M. Tu a pu obtenir. M. Mi a remarqué qu'à Marseille, bien que les pratiquants spirituels ont pratiqué cet ascèse spirituel, mais très peu de gens ont pu réussir. Alors, il veut savoir quelle est la cause de cet échec.
Cho nên cái phương pháp công phu mà đã cho rõ từ chi tiết một mà hành giả nói rằng chúng tôi đã tu nhưng mà chưa có kết quả. Cho nên hành giả phải cố gắng dòm lại lúc ông Tư đã nói rằng phải dày công tu luyện để giải sự mê dục. Nhưng mà những người hành ở đó vẫn còn mê dục thì muốn đổi cái trượt đi tới cái thanh thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh cái trượt để đạt tới cái thanh. Mô Ni Châu đó là thanh, mà nếu ta còn trượt làm sao được thanh? Cho nên trong lời dặn tu học có nói rõ, mà nhưng hành giả nôn nóng, ai cũng nôn nóng, nghe cái đó hay tôi muốn có liền, nghe cái đó hay tôi muốn bỏ tiền mua nữa là khác, nhưng mà không được. Đây là giải cái nghiệp quả của mỗi cá nhân. Và người đó có hạnh hy sinh hay là không? Hy sinh tánh hư tật xấu của mình không? Nói cái tánh nóng nảy cũng chưa hy sinh được, làm sao thành đạt sự cao siêu ở bên trên? Cho nên chúng ta dòm lại ta và xét ta hành đúng theo người truyền pháp đã nói cho chúng ta nghe chưa? Đúng theo cái hạnh người truyền pháp đã và đang đi chưa? Đó, lúc đó chúng ta mới xét tới cái vấn đề có được hay là không. Tại ai? Vì ai? Tại sao tôi không thấy rõ như vậy? Vì tôi, và tôi cố gắng sửa hơn thì tôi thành đạt. Bởi chuyện đời cũng vậy, muốn đi học, muốn một năm ra nghề không được. Người ta nói 5 năm thì phải 5 năm, mà 5 năm phải dày công, phải đúng thì đúng giờ tới lớp. Còn cái này muốn tu là tu, không tu là bỏ. Muốn nói tốt thì tốt, không nói tốt thì đời nói xấu, thì tự nhiên là cái sự tai hại về với mình. Bởi vì người ta đã nhắc rõ rằng trách nhiệm của mình phải lập lại trật tự cho chính mình, phải thầm tu thầm tiến mới đi tới cái chỗ thành đạt. Cho nên những người đã hành như vậy nhưng mà chưa được trọn lành trong tâm thức, họ chắc hẳn họ cũng biết rằng họ bị trì trệ. Cho nên thường thường có những cuốn băng dẫn giải và hướng độ cho họ, để họ thấy rằng sự sai lầm của họ. Mà nếu họ không có thức giác thực hành thì không có bao giờ tiến tới được.
Pour comprendre cette raison, avant tout, vous devez réexaminer vous-même. Monsieur Tu vous a recommandé d'abandonner les impuretés, la sensualité, mais actuellement, ces pratiquants ont toujours conservé leur sensualité. Il faut savoir sacrifier ces mauvais caractères pour pouvoir obtenir le pur. Et Michel Tu a bien dit qu'il faut pratiquer comme il faut, il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas en une seule journée qu'on peut obtenir de bons résultats. C'est comme dans la vie, si nous voulons avoir un diplôme, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut suivre beaucoup d'années d'études pour avoir des diplômes. Mais comme les pratiquants sont toujours pressés, ils veulent tous avoir tout de suite. Ça, c'est leur propre faute. La perle de silence, c'est quelque chose de pur. Il faut avoir pu éliminer toutes ces impuretés pour pouvoir avoir la perle de silence qui représente le pur.
Con xin nhắc mà hỏi thầy, thầy thường rằng trước khi là công phu thể nguyện mấy câu như Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế của Phật Đại Thiên Thủ, xin thầy đã giảng cho chúng con nghe câu đó và câu Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy giảng cho chúng con nghe câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới con, và câu thứ tiếp sau đó để chúng con giảng thêm.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì khi mình nói về người tâm đời thì nó phải nhớ rằng Tây Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là mọi người đều có ý niệm là mẹ tình thương của thế giới. Đó là những người đời cho nó phải có dựa nương để nó đi tu. Còn đúng á, thì cái luồng điển từ bên trên chiếu xuống Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên trên chiếu sáng xuống. Vì lúc chúng ta soi hồn rồi chúng ta nguyện là cái ý chúng ta tập trung bộ đầu phóng lên thì bên trên chiếu qua xuống Quan Thế Âm thấy sự tâm tối của chúng ta luồng điển ở trên. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó từ nói về điển thì từ trên chiếu xuống. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ chứng minh đệ tử là di thiện tối lạc. Mình tu tới di thiện trở về sự hiền hòa quân bình thì mình đi tới cái chỗ tôi là, lúc đó là điển của Đức Di Lạc như chiếu. Đó là cái pháp này là tiến về cái pháp như ý. Tại sao nói như ý? Khi chúng ta tu rồi tới đó xuất hồn rồi đánh lễ Phật rồi đi lên một lớp nữa thì như ý. Lúc đó chúng ta muốn mặc cái áo nào ý ta tưởng thì nó phải có, muốn màu nào sắc nấy nó đều hết, không có bê trễ được. Kêu cái pháp như ý là của Đức Di Lạc đã có. Thấy chưa? Cho nên cái phương pháp này là chỉ có điển mới là như ý được, còn vật thể không có như ý được. Điển mới là như ý, thấy không? Thì ngày nay văn minh đã cho chúng ta thấy động nó có kết quả, nhưng may mắc này khi có điển động có kết quả, chỉ điển mới là mau được. Cho nên chúng ta tu đây là hai luồng điển đi lên đi xuống, điển âm và điển dương được cởi mở và sẽ hợp nhất thì bên trên mới chứng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta tu mà cái tinh khí thần cứ tiêu hao mãi thì làm sao có kết quả. Cái ngũ khí triều dương là pháp luân thường chuyển để cho ngũ tạng ngũ khí được đi lên, và tam quê trụ đỉnh là tinh khí thần phải trụ ngay trung tâm bộ đạo. Lúc đó bên trên ta mới chiếu cho mình được. Còn cái này mình cứ tinh khí thần tiêu hao hoài làm sao mình đạt được Mô Ni Châu? Mình có Mô Ni Châu và vắt đi Mô Ni Châu làm sao đạt? Đó. Cho nên tài nhưng mà người đời cũng hơi khó để cho họ tập tành lần lần rồi họ thức giác, họ thấy được đây là ba báo linh tinh khí thần là của quý trong tôi không có hào phí nữa và tôi sẽ nắm cái của này để tôi làm đại sự thay vì tôi làm tiểu sự. Bây giờ tôi đi chơi bời, tôi đi xài phí dâm dục chỉ có chút thôi mà đã tiêu hao cả một cái của cải vĩ đại của Thượng Đế ân ban cho tôi để tôi học tôi tiến. Lúc đó nó thức giác thì nó mới trụ tâm, nó trụ tâm rồi nó giữ điển, mà giữ điển thì nó mới chuyển qua để lên trên, lúc đó mới trụ Mô Ni Châu xuất phát ra thì nó trở thành một cái thánh thai, rồi cái hồn mới nhập vô cái thánh thai mới là rời khỏi thể xác. Cho nên các bạn mới đang tu đây là mới xây dựng ngũ khí để cho nó đi lên cái đã, rồi cái ngũ khí triều dương, rồi tam quê trụ đảnh, rồi tinh khí đằng trụ cái đã, rồi mình học đi tiến đi lên đi lên đi lên cấu trúc thành một cái thanh thai, lúc đó mình nhập mới đi được. Cho nên đều có trật tự, nhưng mà cái đời chúng ta đã bám víu rồi thì phải từ từ đi ra, nông nóng đâu có được, nó dính rồi như keo dính, vợ con đủ chuyện nó cứ dính tay dính chân. Thì bây giờ chúng ta phải từ từ đi, rồi chúng ta trụ trong ý chí tự chủ rồi lúc đó là dứt khoát đời đạo sanh tu. Chứ bây giờ mới có tập thành đi tới thôi.
Maître, vous avez déjà expliqué la signification des mantras Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn et le mantra Nam Mô A Di Đà Phật. Vous n'avez pas encore expliqué la signification des mantras Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de ces derniers mantras? Quand invoque le mantra Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, pour les gens qui ont encore une pensée terrestre, ça leur aide à penser à la mer divine, la mer d'amour, qui est à l'extrême ouest, au rayon de l'extrême ouest. Mais pour ceux qui ont pratiqué depuis longtemps, quand ils invoquent ce mantra, l'énergie de la mer d'amour va éclairer directement de là-haut jusqu'à son étage le plus bas pour qu'il voit clairement ses propres erreurs. Et qu'on invoque le mantra Namo Longwa Yautu Ila, l'énergie de Bouddha Gila va nous éclairer et nous progresserons vers l'équilibre et nous atteindrons la félicité extrême. Mais comme les êtres humains sur Terre sont trop pressés, ils veulent avoir tout de suite. Ça aussi, c'est dans le principe de Dieu. Quand on a l'énergie, quand on suit la méthode du Bouddha Gila, on a tout ce qu'on veut. C'est grâce à l'énergie qu'on pourra avoir tout ce qu'on veut tout de suite. Regardez juste dans le monde terrestre. Maintenant, grâce à l'énergie électrique, on peut avoir tous les résultats tout de suite grâce à un ordinateur. Et si vous pratiquez avec la méthode d'énergie, qui est la méthode du Bouddha Dila, qui a existé depuis très longtemps, vous pourrez avoir tout ce que vous voudrez tout de suite.
Kính thưa thầy Phật, trước khi con học cái môn thiền vô vi này, hồi đó con có quan niệm rằng những người học luân lý ở đời bằng giáo lý thấy họ làm một cách giả dối, không có thật tâm, nên con có tư tưởng phản đối cái sự đạo đức ấy. Khi con đọc lời của Đức Tông Tư nói rằng người tu pháp lý vô vi này không cần giữ đạo đức rồi một ngày kia sẽ có, con thấy gì con mừng, con muốn luyện tập, thì con từ từ con mới thấy rằng rất đúng, đạo là con đường đi, đức cũng như là cái dạy để chống đi con đường. Nếu mà thấy đạo không mà không có đức á, thì cũng khó đi đến nơi đến chốn. Hồi con ngu si mê dốt dại dột mà đã thích những cái đạo đức, thôi giờ hôm nay con cảm thấy rằng phải có tạo nên nền đạo đức. Xin Đức Thầy chỉ dẫn cho con làm sao tạo cái đạo đức ấy để mà tiến lên con đường đạo nhanh chóng hơn.
Avant, quand je n'ai pas encore mené la vie de perfectionnement, je critiquais ceux qui font suivre la moralité terrestre mais qui ne pratiquent pas comme il faut. Et quand j'ai découvert cette méthode, M. Tu a dit que en suivant cette ascèse spirituelle, nous allons découvrir la voie spirituelle et la vertu. J'ai aussi pensé que si nous avons découvert la voie spirituelle, mais si nous n'avons pas de vertu qui représente le bâton pour qu'on puisse nous avancer, nous ne pourrons jamais avoir la spiritualité. Je voudrais vous demander de nous montrer comment faire pour avoir la spiritualité.
Giáo lý là một sự sáng bằng ở theo từng lớp trình độ hưởng thụ. Còn thực hành thì mới đón nhận được giáo lý. Cho nếu mà chúng ta đã phá giáo lý, đó đạo giáo lý là đạo đức, là sự sáng suốt từ bên trên chiếu qua xuống, không phải người nào muốn nói giáo lý là nói được. Cho nên có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý. Thành ra chúng ta phải hành thiền là để chi? Để lập lại quân bình. Quân bình là đạo giả. Có đạo thì tâm thức chúng ta sáng suốt, thì lúc đó chúng ta làm việc tự nhiên mọi người xác nhận chúng ta là đúng mới kêu bằng đức. Chứ không phải nói tôi đem đức cho người, không. Không nói tôi tạo đức, không dám nói. Tôi phải học đạo, tôi phải làm lại quân bình cho chính chúng tôi. Cho nhiều người đã nghe giáo lý rất nhiều, nhưng mà không hiểu rõ giáo lý là luật quân bình. Cho nên không mở tâm ra đón giáo lý, thành ra mất đạo. Thì làm sao có đức? Mình có đạo, nhiên hậu mới có đức. Của người quân bình, không ác, không thiện, minh ác, minh thiện, mới cứu đời, giúp đời. cũng bất minh ác, bất minh thiện, thì làm sao cứu đời, giúp đời? Đó. Cho nên con người phải đi về con đường đạo là lục quân bình trong nội thức, rồi mới đi tới đích. Cái đích không phải ta làm, nhưng mà mọi người xác nhận người đó làm đúng. Trời, tam thập tam thiên chứng minh, thế gian chứng minh, đó, đó, trời đất chứng minh, thì mười phương Phật, bốn phương trời nhất tâm nhìn nhận người này làm việc đúng, phong cho cái đức, chứ không phải chúng ta nói đức. Cái đức, Đức Phật cũng nói, chưa nói là ta đã tạo được đức, nhưng mà người thế gian nói Đức Phật kêu bằng Đức Phật thôi, chứ không phải là Đức Phật xưng là ta là Đức Phật. Đức Phật chưa hề xưng ta là Đức Phật. Cho nên cái đức là để cho trời đất chứng minh. Việc làm ta cứ việc làm, học ta cứ việc học, thì ta nhận ta là học viên càng không vũ trụ, là người hành đạo. Cố gắng hành như vậy sẽ đạt đạo. Rõ ta là học viên của càn khôn vũ trụ mới là một đạo giả.
Toutes les théories spirituelles sont accordées par Dieu. Il ne faut jamais critiquer les théories spirituelles. Il y a certaines personnes seules ont la mission de répandre les théories spirituelles pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais seuls ceux qui pratiquent pour rétablir l'équilibre en eux-mêmes qui puissent bénéficier de cette théorie spirituelle. Les gens terrestres ont beaucoup entendu parler des théories spirituelles, mais n'ouvrent pas leur cœur pour accueillir la théorie spirituelle qui représente l'équilibre. Et quand on parle de la vertu, il faut que le monde céleste, que le monde terrestre, que les gens du monde terrestre, que toutes les personnalités du monde invisible certifient que nous avons de la vertu. À ce moment-là, on sait seulement qu'on a de la vertu. Mais un pratiquant spirituel illuminé ne se nomme jamais qu'il a de la vertu. Il sait qu'apprendre, parce qu'il a pris conscience qu'il est un étudiant de l'univers, il ne sait qu'apprendre et évoluer. Il ne dit jamais qu'il est vertueux. C'est pourquoi le Bouddha ne se nommait jamais qu'il est vénérable Bouddha, mais les gens de la terre ont certifié et l'appelé vénérable Bouddha.
Kính thưa thầy, con cũng hiểu được nguyên nhân của luật nhân quả. Do đó con cảm giác rằng làm sao để con có tạo được nhân quả, mà con biết rằng những cái gì đến với con là cái quả cái nhân mà con đã tạo đến. Bây giờ làm sao mình không gieo được cái nhân nữa để khỏi được còn cái quả gì sao? Thầy,
nhân quả là hai loại, cái nhân xấu thì quả hư, mà nhân tốt thì quả lành. Thì chúng ta chuyển hướng thượng, làm cái nhân theo gương đạo đức của Đức Phật Thầy để làm. Ta hướng về cái nhân thiện thay vì hướng về cái nhân trượt, hướng về cái thanh thay vì cái trượt, thì cái quả nó phải tốt. Bởi vì ta biết xoay chiều là giải tội, mà chúng ta cứ giữ một chiều đó là tự ép mình vào trong thế kẹt mà thôi.
Je voudrais savoir comprendre davantage sur la loi de cause à effet. Si nous voulons comprendre clairement la loi de cause à effet, il faut comprendre qu'une mauvaise graine donne un mauvais fruit et une bonne graine donne un bon fruit. Si nous voulons avoir de bons résultats, il faut imiter et suivre l'exemple du Bouddha, de changer l'orientation de notre pensée, nous élever spirituellement pour pouvoir avoir de bons résultats.
Như bài giảng ở bên trên cũng đã nói, ác nhân mà bỏ dao thành Phật.
C'est comme le maître a dit dans la cassette qu'on vient d'écouter, une personne cruelle qui laisse tomber son couteau peut aussi devenir un Bouddha.
Ai, thắc mắc là...
Dạ thưa thầy, con hành thiền con cũng mong thấy chi, con chỉ mong là mình đạt được cái tâm không và giải thoát hoàn toàn. Là con nghĩ như vậy là
cái đó
sao?
Đúng, cái đó là đúng. Vì trước hết phải cần ý chí. Mà con người có ý chí không cần cho coi cảnh, không cần cho coi hình, không cần đọc sách. Ý chí là quan trọng. Ý chí tôi nhất định giải thoát. Vì ở kiếp này tôi có nhiệm vụ xuống đây học hỏi và tiến tới vô cùng. Tôi phải vun bồi ý chí và nhiệm vụ của tôi đến đây học hỏi và trở về với Đấng Cha Lành. Cái ý chí đó quan trọng, đó là đức tin.
Maître, je mène la vie de perfectionnement, mais je ne souhaite pas avoir d'expérience mystique ou voir ceci, cela. Je n'espère seulement que mon âme parvienne au vide du vide et que je suis sereine. Est-ce que j'ai bien raisonné? C'est juste, dans la voie spirituelle, la volonté, c'est le plus important. Et pour ceux qui mènent la vie de perfectionnement, et qui ont une bonne volonté, Dieu n'a pas besoin de leur montrer des paysages.
Con là thường ngày con muốn mong cái chi, con mong chỉ có bao nhiêu đó, con trả hết cái nghiệp con để con giải thoát hoàn toàn thôi.
Biết được cái xác này là mượn của Thượng Đế là đủ rồi. Không phải xác của ta, thì chỉ giữ ý chí và vun bồi ý chí là được.
Je ne souhaite seulement me libérer de ce corps. Maître a répondu, il faut savoir que ce corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Et il faut fortifier sa volonté pour se libérer, ça c'est la croyance, c'est la foi.
Cha đừng cho con thấy gì hết trơn trời, thấy nhiều quá tâm nó cũng động, đừng thấy gì hết rồi cái là mình đạt được cái tâm không đó, cái giải thoát luôn.
Certains soirs j'ai prié à Dieu le Père de ne pas me laisser voir quelque chose. Je souhaite seulement avoir un cœur vide et pouvoir me libérer.
Cho nên ở thế gian nhiều người bị bận rộn, bệnh hoạn. Vì sao? Vì động. Nói cái không thì dễ nói lắm, nhưng mà đạt tới tâm không là phải dày công mới thành đạt.
Certains gens terrestres sont perturbés. Ils pensent, ils parlent du vide, du cœur vide, mais c'est très difficile d'avoir le cœur vide. Il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir accéder au vide du vide.
Ai thắc mắc?
Thưa thầy, những cái sự cực khổ mà mình phải chịu bây giờ là cái nhân quả của những của kiếp trước và kiếp này, hay là của kiếp trước rồi kiếp này mình sẽ trả sao?
Khi mình biết mình là con của Thượng Đế thì chả có gì chi bằng khổ. Khi mình còn than khổ thì mình dị biệt giữa cái sướng và cái khổ. Thấy chưa? Mình không phải con Thượng Đế. Con Thượng Đế là đời đời bất diệt, đâu còn khổ. Cái tâm thức phải nhớ cái điều này là quan trọng.
Maître, je voudrais savoir si les peines que je dois supporter en cette existence proviennent seulement de mes mauvaises actions dans des existences antérieures, ou elles peuvent provenir de mes mauvaises actions de cette existence présente. Quand on a pris conscience qu'on est l'enfant de Dieu, on ne souffre plus, parce qu'on ne différencie plus la souffrance du bonheur, parce qu'on est immortel, indestructible, donc on ne souffre plus.
Còn thắc mắc nữa.
Thưa thầy, có nhiều lúc mà con cảm thấy cái sự gì mà con phải sẽ chịu cực, chịu khổ mà nó sẽ tới, có thể tới cho con thì con sợ quá. Nhưng mà con cũng biết rằng sợ thì không thể nào tránh được. Thì thưa thầy, như vậy thì mình phải làm sao? Con cũng ráng thiền rồi ráng tự chủ, nhưng mà có nhiều khi cái sự sợ nó cũng xâm chiếm con.
Quand je vois les malheurs qui vont bientôt m'arriver, j'ai très peur. Bien que je comprenne que je ne dois pas souffrir, que je ne dois pas avoir peur, mais la peur m'envahit tout le temps.
Cho nên chị đã sống không phải mới một năm, mà đã nhiều năm tại thế. Biết bao nhiêu chuyện đã làm chị sợ rồi vẫn qua. Ngày ngày khó qua mà ngày ngày qua. Đã qua chưa? À, thì những chuyện sắp tới, nếu mà chúng ta biết, ngày nay chúng ta biết ta là con của Thượng Đế, chỉ có học bài thôi, có cái gì đâu khổ. Thấy không? Chuyện gì phải lo? Khi mà nó nhắc cái chuyện khổ và nó uy hiếp trong tâm thức chị nói tôi chỉ học bài, tôi có gì đâu khổ. Tôi được Thượng Đế chiếu cố, cho tôi thanh khí điển để hít thở, cho tôi đủ một dụng cụ cả một cơ thể để đối phó bất cứ nghịch cảnh hay thuận cảnh trong cái đà tiến sẵn có của chính tôi. Thì tôi đâu có gì phải lo không? Việc đến là nó phải đến, còn việc không đến là nó không đến. Cái nạn tới tìm tôi chứ tôi đâu có tìm được cái nạn. Chị thấy chưa? Cho nên cái tâm chị phải mở rộng ra, chị coi đó là không phải chuyện nguy hiểm, đó là không phải cái nạn. Và chị pha tan một đám mây, nó sẽ che tâm thức của chị. Hiểu chưa? Còn nếu chị cho đó là quan trọng thì nó sẽ tới. Vì trượt nó hút trượt, mà chị mở rộng chỉ là thanh thì hóa giải trượt, chứ trượt không có hút được thanh. Chị thấy rõ chưa? Vậy thì cái tâm thức của chúng ta phải mở rộng ra, không còn cái gì sợ sợ. Con ma đứng trước mặt cũng vậy đó thôi, không có gì. Bởi vì mình không có nên nghĩ điều xấu cho người khác, không nghĩ con ma là nguy hiểm, nhưng mà nghĩ tốt của con ma. Con ma cũng muốn tiến hóa, thấy chưa? Con ruồi, con muỗi còn muốn tiến hóa mà huống hồ gì con ma. Tại sao mình nghĩ xấu về con ma? Nếu mình nghĩ xấu thì nó xâm chiếm, mà mình nghĩ đó không phải là nạn thì đâu có còn nạn. Thì thử làm đi thì giải quyết tất cả.
Thầy là phải con thiền. Con cũng có sợ mà.
Đó thì đó. Thì bây giờ tôi chỉ cho chị thấy rõ như vậy đó. Thấy không? Nếu mà chị cứ vuông mồi cái sự yếu ớt ngoài đó, thì con ma không phải là ở bên ngoài, mà chính chị là con ma. Thì nó mới rước ma vô, nó hiện ra.
Vous avez déjà passé plusieurs années sur terre. Ce n'est pas qu'une seule année que vous avez passé sur terre. Vous avez rencontré beaucoup de malheurs et vous avez eu peur, mais vous avez passé quand même. Certains jours vous semblent difficiles à passer, mais vous avez passé quand même ces jours-là comme il faut. Une fois que vous avez pris conscience que vous êtes l'enfant de Dieu, vous ne devez plus craindre de quoi que ce soit. Parce que Dieu nous a donné un corps pour lutter contre les difficultés et pour pouvoir aussi bénéficier du bonheur. Devant n'importe quel danger, il ne faut pas avoir peur. Il faut ouvrir son cœur. Parce que l'impur attire l'impur, mais le pur ne peut pas attirer l'impur. Le pur attire le pur. Donc si nous ouvrons notre principe conscient, c'est comme si nous dissipons des nuages noirs dans notre cœur. Et il n'y aura plus de danger dans notre principe conscient. Et si nous voyons un fantôme, il ne faut pas penser du mal à ce fantôme, hein, parce que lui aussi, il veut évoluer. Même une moustique, une mouche, veut aussi évoluer. Donc tout le monde veut évoluer. Il faut les aider à évoluer et non pas penser du mal des autres. Si vous pensez que cette âme est une fantôme, vous êtes donc une fantôme.
Còn gì nữa? Hỏi nhiều đóng góp nhiều.
Con có đang nhận một cô đó có. Cô ấy ở trong tích từ cô được 15 tuổi, bây giờ cô là 20 tuổi. Cô bị mổ 2 năm trong nhà thương, mà chăm ra thì cũng không có bây giờ. có cho hỏi trong mình là mất cái quân bình nó nói là bị bệnh tật mà cổ từ hồi mà cổ tự trị đó thì 4 tháng nay nó cổ khỏi bằng mang già bằng sắt nữa cổ đi mà chân của cổ mặc dầu phải mang lại mà cổ nói đó con hỏi cổ cổ trị như vậy là thế nào cổ nói trước khi mà cổ rờ tay tôi trong cái thân cổ bây giờ cổ cũng đang trị bệnh cho người ta mà trước khi cổ rờ cái tay vô trong thân người ta cổ đem cái chí cổ về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ cổ sinh cái quân bình cổ mang với cái ý muốn đó cái ý chí đó cổ có thể trị được
đúng cái đó là khi mà hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì cái điển của lưu ly quang Phật hỗ trợ liền nhưng mà có cái chỉ được chỉ không được cái nhân quả khác nhau có cái bắt buộc thì chịu tội như cổ bây giờ cũng bắt buộc phải chịu cái phần tội còn lại để học hết bài mà biết tu thì giải thoát luôn.
Dạ cổ má cổ, bây giờ cổ mang ơn đến cái bệnh của cổ. Dạ. Bây giờ cái bệnh cổ mà cổ đi sâu vào trong cái tâm linh.
Dạ. Đi tu là giải thoát, còn không đi tu. Phải trở lại nữa.
Hier, je suis venu avec une personne paralysée. Cette personne est paralysée et a rencontré une autre personne qui lui a montré une méthode pour guérir sa maladie avec les bouts de ses doigts. Et grâce à cette méthode, elle a pu guérir en partie sa paralysie. Et elle a aussi pu guérir les maladies des autres personnes. Et avant de guérir quelqu'un, elle pense au sommet, au central de l'énergie vitale de l'univers, puis ensuite elle guérit les malades. Est-ce qu'elle pourra progresser avec cette volonté? Le maître a répondu: c'est bien si elle sait utiliser sa volonté et si elle sait s'orienter vers le centre de l'énergie vitale de l'univers. Mais elle ne peut pas guérir toutes les maladies. Et certaines personnes doivent supporter leur karma, comme elle doit supporter le malheur qui lui reste.
Cô ấy trả cái gì của cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng có làm cái chuyện rất hay là cô ấy đem đứa con mới 10 tháng lại nó được những cái học văn của thầy. Và cô ấy nói cô ấy hôm nay từ lên đất sang đây chỉ có cái mục đích tới thôi, không bây giờ con trình
thì tôi biết cái thâm tâm cổ thì cầu xin cho cô mẹ con vui vẻ. Cho nên cái chuyện lấy điển trị bệnh và khối vô vi này sau này chỉ dùng điển trị bệnh mà không cần rờ người ta, nhưng mà tùy cái bệnh. Cái bệnh nhẹ nó không phải cái nghiệp và nó không phải cái tội tiếp tục phải bị. Thì đằng này chỉ nói chuyện sơ, nó khác nhẹ hay nặng thôi, còn cái nặng không làm gì hơn. Nhưng mà đằng này có thể cứu bằng cách thức tâm nó để nó tự chủ và nó hành thiện. Thì khi mà nó bị què quặt, bị đuôi tối và nó biết vun bồi cái tâm thức của nó thì nó đi tới chỗ giải thoát. Chứ vô vi có khả năng đâu cứu phần hồn.
Les pratiquants du non-être dans l'avenir pourront guérir des maladies par l'énergie, mais ils n'auront pas besoin de toucher avec leurs doigts ou leurs mains pour guérir les malades. Ils guérissent seulement par leur pensée, par leur énergie. Mais ils ne pourront guérir que ceux qui ont allégé leur karma. Pour ceux qui ont un karma trop lourd, ils peuvent seulement leur éveiller leur âme pour qu'ils puissent progresser et fortifier leurs principes conscients. À ce moment-là, ces malades pourront se libérer. Les pratiquants du non-être pourront leur aider à guérir la maladie de leur âme, leur aider à se libérer.
thưa cô.